This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là website daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để nghe. Thay vì mình không có gần computer để vô website hay là không gần AM radio, cái radio để nghe, mình có thể bắt điện thoại lên gọi và để headset vô nghe cũng được. Số đó là 213-493-0128, 213-493-0128. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, xin gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio. Mời tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas, Fort Worth Metroplex, Austin, San Antonio, Galveston, Conroe, hay tất cả thính giả nào mà có thể nghe được giọng của Tom với luật sư David Vương qua Internet mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio. Số điện thoại một lần nữa 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Số điện thoại một lần nữa 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả những giây đầu tiên cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, thế chào ông ạ. Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời ông vặn nhỏ radio xuống tí xíu để đỡ bị vang nha. Rồi mình tiếp tục. Ok.
Dạ, xin chào hai luật sư.
Dạ, chào.
Tâm Nguyễn. Tôi có một cái câu hỏi thì nhờ hai luật sư giúp dùm là về vấn đề cái thay đổi cái chữ ký nó có là bất hợp pháp không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn ông. Thay đổi chữ ký có bất hợp pháp không? Mời sư đây với Vương.
Dĩ nhiên là không. Chữ ký của mình có quyền thay đổi. Cho nên nếu bởi vì cho nên cái luật của tiểu bang Texas á, mình có thể đổi chữ ký để mình mẹo, nhưng mà những giấy tờ quan trọng đó thì mình phải có chứng minh chữ ký. Mình có cái notary đó, là khi cái người notary nói là hey, bữa đó cái ông đó, ông có mặt trước mặt tôi, là cái chữ ký này là cái chữ ký của anh, chiều cho anh đã đổi chữ ký.
Dạ, vâng, cảm ơn sự đề với Vương. Dạ, ông có thoát gì thế mà?
Dạ, vấn đề tôi đổi chữ ký nó chỉ có là khác. Như là tôi là trước tôi tên Tâm, rồi tôi chỉ ký là tên Tâm thôi. Sau này tôi thấy nó ngắn quá. Thêm cái họ của tôi nữa.
Dạ, yeah, không có sao đâu. Như luật sư David Vương nói và Tom hoàn toàn đồng ý là chữ ký của mình muốn đổi lúc nào cũng được, muốn đổi bao nhiêu lần cũng được. Có người đổi tên luôn cũng được nữa. Yeah. Nên cũng không cần lo về chuyện đó. Chỉ trừ một vài số người không được đổi tên thôi, nhưng mà chữ ký hoàn toàn ok. Thật ra có người thì lúc trẻ ký chữ khác rồi về sau này lập gia đình,
yeah,
nhất là những quý bà đổi thành họ của chồng mình,
yeah.
Yeah. Cái đó chuyện thường,
yeah.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. 713-664-8002. Giờ thứ mời thính giả điện giới kế tiếp và cho xin tên là hello.
Anh dạ, em xin chào luật sư Thắng và luật sư Vương à. Em tên là Mary. Luật sư cho em hỏi câu hỏi là em xây nhà đó, rồi 2 tuần nữa là người ta sẽ xây lên mình. Hôm cách đây mấy ngày thì em đi ra ngoài đó coi á, thì thấy cái nhà của mình, tại vì nhà của em là triplet, tức là 3 căn khác nhau, thì nhà em là ngoài cùng, mà bao nhiêu cái đồng hồ điện, đồng hồ nước này kia của 3 căn á, nó gắn phía bên cái tường nhà em hết, cho nên nhìn nó xấu xí á. Thì em mới về em coi con sắc thì thấy là trong con sắc nó không có nói là nó được quyền nó giá chỗ phía nhà mình, cho nên tụi em không có muốn lấy cái nhà đó nữa. Mà nếu mà không có muốn lấy nó có được quyền nó giá phía bên nhà mình không, luật sư? Mà nếu mà em không có xây mình á thì nó có phải trả lại cho em tiền để tôi dịch mấy cái tiền mà upgrade option á?
Yeah.
Em có cái là được tiền không ạ?
Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Cái vấn đề đã thành ra là khi mà mình mua một cái món gì đó, luật sư David Vương, ví dụ đây mình mua cái lon khúc thì lon nào cũng giống nhau. Mình mua một cái xe, phần đông xe nào cũng giống nhau. Nhưng mà khi mình mua miếng đất, mua cái nhà, nó rất là đặc biệt phải không ạ?
Đúng rồi.
Thì thay đổi bao nhiêu mới là thành ra một cái món mà mình đã đồng ý mà không phải là cái món mà mình sắp sửa mua? Tức là làm sao nó mới là materially đổi nguyên cái contract luôn?
Materially changed. Nghĩa là cái đổi này đổi quá nhiều. Cái mức nào là quá nhiều mà bây giờ chúng tôi không muốn mua cái món đồ đó. Nhưng mà dĩ nhiên á, trong cái luật mà xây nhà đó, luật sư Thơm và chị Mary, là lúc nào nó cũng có cái master plan rồi. Lúc nào nó cũng có cái đường dây điện ở dưới đất mình, để họ nó gọi là easement, để chui qua trên nhà của mình. And những cái xây của cái chỗ nào, họ để cái ống điện chỗ nào đã có rồi. Thì bây giờ mình cái lỗi đó là David thấy đó là lỗi của Mary.
Lý do
là tại vì cái này nó đã có trước khi mà bán cho Mary rồi. Sau bây giờ nếu mà đổi mấy cái này đó là phải đi xin một cái plan mới nữa. Tại cái ông vẽ đó, ông kiến trúc sư đó, ông đã vẽ rồi. Và CD đã approve rồi. Hả? Thấy không? Và bây giờ nếu mà bây giờ cái anh nhà số 2, anh nói, hey, tôi, lý do tôi mua cái nhà này là nó không có cái đó. Tôi không có chọn cái nhà của chị. Thì có đó là cũng thể là một cái negotiable. Nói, hey, bây giờ bán cho tôi rẻ hơn chút. Là tại vì bây giờ 3-4 là cái ống điện gắn như vậy. Nhưng mà mình không có hỏi cái đó. Mình không có biết.
Cho Thơm hỏi chị là khi mà chị coi cái nhà đó là nó chưa có xây, nhưng mà chị coi cái model home thôi phải không ạ?
Dạ không, nó không có cái model home luôn anh. Nó là coi như cái ba căn của tụi em là xây đầu tiên á, nó chưa có model home, nó chưa có cái model house luôn.
Tức là chị...
mình không biết là khi mà nó đưa cho mình có cái hình để mà nó xây nhà là không có mấy, nó không có mấy cái ống đó, mấy cái hình, mấy cái đồng hồ đó ngay phía bên nhà mình. Và tụi em là tại sao nó không gắn với nhà bên kia, tại vì ba căn này nhà em đầu, nhà bên kia cũng đầu, mà bên kia thì lại không gắn một cái đồng hồ gì hết, mà bên bao nhiêu đồng hồ đó gắn với nhà em. Mà nó không xin phép mình hả? Nếu vậy là lỗi cho nó hả?
Không, nó không có cần xin phép.
Tại vì
nó đã có trước khi mình tới rồi.
Bây giờ nó trở lại là anh em chúng tôi chỉ trả lời về luật pháp thôi, không ạ? Tại vì dĩ nhiên nếu mà chị nói có đúng hay sai, hay là người salesman có quên nói, hay là người nào quyết định đã gắn cái đó là giữa chị với người bán. Nhưng mà anh em chúng tôi chỉ nói về luật pháp. Thì luật pháp làm sao bây giờ nếu mà chị bất đồng ý kiến, nếu mà chị thua, thì cái cơ hội của chị thắng đó có cao hay không? Và cái thiệt hại của chị như thế nào? Thì anh em chúng tôi chỉ nói như vậy thôi. Tức là bây giờ mình cứ coi như là mình bất đồng ý kiến đi. Tại vì bây giờ chị có thể nói chuyện với builder, người ta bớt cho chị hay người ta cho chị thêm cái gì. Thí dụ người ta nói ok, tại đây là cái building đầu tiên có 3 căn, chưa ai biết. Thì giờ không có lỗi của ai hết, không phải lỗi chúng tôi, không phải lỗi của bà. Nhưng mà cũng sơ suất là bà không hỏi mà chúng tôi cũng không nói. Thì bây giờ chúng tôi cho bà thêm một cái blind free, hay là cho thêm cái gì free, hay cho mấy cái quạt free đi. Nhưng nếu mà không tiếp tục vẫn căng thẳng thì chị phải thua. Nếu mà chị thua, luật sư David Vương nghĩ là chị có thắng không?
David nghĩ chị thua. Cao hơn là chị thắng. Phần cái phần thua là nhiều hơn.
Nhưng mà nếu chị thắng cũng có thể chị thua.
Yes.
Mời.
Là tại vì cái thiệt hại của chị là bao nhiêu? Mà mướn luật sư thì mắc lắm.
Bây giờ nếu mà thí chị thắng đi thì người ta sẽ dời cái đó. Thì người ta mướn người electrician chạy nguyên cái dàn điện qua tới ngay giữa. Cái nhà ngay giữa đi, hay nhà đầu bên kia đi. Người ta xin permit là người ta cũng tốn mấy ngàn bạc. Nhưng mà tiền luật sư của chị thì sao?
Nhiều lắm.
Mà bây giờ cái nhà lại không close được. Không làm gì được hết. Nếu mà có người khác muốn mua căn nhà, nó có thể chị mất cái tiền deposit của chị và chị phải mướn luật sư để thưa lấy lại. Nhưng sau khi 1-2 năm chị đổi tiền chị lại thì chị đã tốn tiền luật sư rồi.
Cái tiền deposit là khoảng bao nhiêu?
hết tất cả deposit với cái tiền option là cũng khoảng 100 ngàn đó luật sư.
Không, không, cái đó là...
Tiền đặt cọc của chị 100 ngàn đó hả?
Đặt cọc 10% là hơn 50 ngàn rồi, rồi option nữa, em bỏ cái option cũng nhiều lắm. Upgrade cho lên á.
Dạ, chị mua một trong những ba căn của cái triplet, phải không ạ?
Dạ. Yeah.
Triplex yeah. Thì là cái căn của chị không đó là cỡ 300-400 ngàn, 400-500 ngàn đó hả chị?
Không, nó là 600 ngàn anh, tại vì nó ngay bờ sông, nó yeah. trước mặt em là bờ sông luôn cho nên nó mới mắc.
Và ba cái căn nhà đó là... Căn là...
của em là một căn thôi, còn hai căn kia là của chủ khác.
Đúng rồi, dạ. Yeah. Thì bởi thôi mới hỏi cái căn của chị không đó là 600 ngàn.
Dạ, yeah. Dạ, yeah, 600 ngàn.
Yeah. Wow.
Thì có thể nếu mà chị nghĩ là chị nên thưa thì chị cũng có thể thưa được. Thông không có thấy chị có cơ hội thắng cao về chuyện này. Dĩ nhiên khi mà chị thưa tới nửa chừng á, thì builder đó họ đã bỏ ra ít nhất cũng phải 300-400 ngàn để họ build rồi.
Yeah.
Mà họ bây giờ phải đợi 1-2 năm sau mới giải quyết chuyện này. Có thể họ dùng những cách nào để giải quyết cho chị hài lòng để cho chị đừng có thưa kiện nữa. Thì yes, chị có thể complain được. Nhưng mà nếu mà cá nhân, nếu mà Tom là chị đó, Tom cũng chỉ có complain với họ rồi yêu cầu họ làm cách nào để cho mình hài lòng thôi. Nhưng nếu thưa để họ dời cái ống điện đó thì Tom không biết họ có chịu không, nếu họ không chịu chỉ phải thưa ra tòa. Thì như luật sư David Vương nói thì...
Thôi kẹt á.
Khó thành công.
Khó thành công, dạ.
Và cái nhà mình không lấy được. Và nhà nằm yên đó, rồi người ta bực mình, người ta lại bán cái nhà đó đi. Rồi mình mất cái căn đó, mà mình mất tiền đặt cọc của mình. Rồi mình không biết là mình có thể mua căn nào giống như đó mà mình thích nữa không nữa.
David nhớ là lúc mà mình đi mua cái nhà mới đó, là lúc nào nó cũng cho cái plan hết á. Nó có viết cho chỗ nhưng mà mình không thấy thôi. Và tại vì nó gạch mấy cái chỗ đó, nó mỗi một cái gì nó đại diện cho cái ống điện của mình á. Out here. Nhưng mà chắc là David nghĩ thường thường đó là có thể là cái nhà của chị rẻ hơn những cái nhà kia. Những cái gì mà thí dụ như là cái nhà nó gần sông, gần biển á, thì nó sẽ mắc hơn cái nhà xa hơn sông, hơn biển. Cái nhà nào mà cái đường hẻm nó nhỏ hơn thì nó cũng rẻ hơn là cái nhà có đường hẻm bự hơn. Thì họ đã tính hết trong cái plan đó.
Yeah. Phần đông đó, khi mà chị coi cái plan của người architect, người kiến trúc sư vẽ ra đó,
yeah.
thì họ không có vẽ tất cả những detail. Thí dụ như là ống nước chạy đâu, ống cống chạy đâu, ít bao giờ vẽ mà để mình thấy. Họ vẽ cái plan để cho người engineer làm, để cho city approve thôi.
Yeah.
Yeah. Có những cái chi tiết nhỏ ít bao giờ họ ghi.
Nhưng mà luật sư Thơm biết không, em hồi đó giờ em cũng không có advice là cho ý kiến cho những người khách của em là coi cái ống điện nó gắn ở đâu nữa. Yeah. Tại vì hồi đó giờ chưa có bị cái tình trạng này, là em nghe chị Mary nói là giống như là lần đầu tiên mà họ gắn ba cái một chỗ.
Nhưng mà tại này là triplex nó vô một chỗ.
Ồ, triplex nó phải như vậy.
Đó, không bắt buộc phải như vậy, nhưng mà người ta chọn, người ta gắn như vậy, bởi vì chị mới khó chịu. Mà cái căn này cũng 600 ngàn thì không phải là một căn nhà rẻ.
Đúng rồi.
Thì chị cũng có quyền khiếu nại với họ, nhưng mà phiền một cái là họ không bao giờ có model home, nên chị không có coi, nên họ cũng không có thể cãi được là, ô, bà biết rồi. Nhưng mà chị cũng không có thể cãi lại ngược lại là, ông không cho tôi biết.
Yeah.
Thì bây giờ nó... thì không phải lỗi của ai hết, nhưng mà tại người không hỏi, người không nói.
Yeah.
Đó. Tại vì nếu ra tòa đó, ít nó phiền là như vậy là chị. Một cái case mình ra tòa đó là nó có gọi cái burden of proof.
Yeah.
Người nào thưa người đó phải có nhiều bằng chứng hơn người bị thưa thì mới thắng được.
Yeah.
Còn nếu mà hai người quề,
yeah.
50-50 là chị sẽ thua. Chị phải 50 cộng một tí thì chị mới thắng.
Nhưng mà nó kẹt có một cái là thường thường cái giấy tờ mà đưa cho mình ký á, là luật sư họ đã viết hết rồi.
Họ đã bảo vệ cho họ rồi. Yeah. Trong một trong những cái phần đó đó là chị đã ký giấy tờ mua bán, là trong đó có ghi là nếu chúng tôi phải thay đổi một tí, mà nếu nó không có gọi là materially change, thay là đổi cái căn nhà này thành ra căn nhà khác. Thí dụ một lầu thành hai lầu thành một lầu, năm phòng thành bốn phòng. 5.000 square feet, bây giờ 4.995, chị sẽ không có thắng. 4.900 yeah. cũng có thể không thắng.
Yeah.
Nhưng mà chỉ mất cỡ 300 square feet, oh yeah, ok, có thể thắng. Đó thì gọi là material là bao nhiêu mới là ảnh hưởng lớn cho cái nhà mà mình mua, bây giờ nó không còn thành như cái nhà mà mình trả ký hợp đồng.
Yeah. Và dĩ nhiên trong cái ngành địa ốc mình có quyền thay đổi, mình có quyền làm cái giao kèo mới để bớt cho chị cái gì đó, hoặc là cho chị thêm cái gì đó.
Yeah.
Yeah.
Thì tóm tắt đó là tại vì luật sư David Vương và Tom không có thấy những cái plan với những cái giấy tờ của chị, nên khó nói rõ ràng. Nhưng kinh nghiệm anh em chúng tôi đó là không có nghĩ là chị sẽ thắng cái case nếu chị thua, nhưng không phải là chị không thắng thì chị không làm gì được hết, chị cũng có thể khiếu nại với họ, có thể làm những một cái một vài cái chuyện gì để cho chị happy, có thể
hoặc là họ trồng cái cây bông hay là cái gì đó, hoặc là họ gào lại somehow, họ làm cho nó đẹp lại một chút, được chưa? Thôi
họ trồng cái, họ cho mình một số cây bông họ trồng để che lại chỗ đó. Thí dụ rất nhiều người mua nhà rồi sau đó nó, ủa tại sao ngay sau nhà tôi có một cái hộp màu xanh mà hàng xóm tôi không có, mà sao dây của hàng xóm chạy dưới hộp đó hết, hộp cable hay là hộp điện thoại. Xui là cái easement nó nằm ngay đó rồi, mình mua là mình phải chịu. Ok, nhà Soi cảm ơn chị nha. Soi không giúp chị được trả lời những câu gì chị muốn nghe như là chị sẽ thành công, nhưng mà hy vọng là chị thương lượng với họ, họ sẽ giúp chị bằng cách nào. Cảm ơn chị. Dạ, thưa mời khán giả như kế tiếp và cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ,
chào luật sư Tom.
Dạ, chào.
Mình là sư David.
Dạ.
Muốn hỏi luật sư là thí dụ mà về abortion đó, người vợ không muốn giữ, người chồng muốn giữ, thì người vợ có quyền phá không?
Ok, bây giờ trở về cái câu hỏi của anh là một cái câu hỏi mà 50 năm nay hai bên đều trả lời qua lại. Mà tòa đã quyết định, cũng chưa chắc chắn, bây giờ vẫn là một cái tranh luận, là cái thân người của người nào, người đó có quyền quyết định. Người nào đang mang thai, người chị đang mang thai, chị có quyền quyết định những gì xảy ra cho cái thân người của chị.
Đúng rồi.
Thì trở lại một cái câu hỏi khác, Tom nói chậm là lý do là cái này rất tế nhị, tại nó sẽ đụng chạm với rất nhiều thính giả có những suy nghĩ khác nhau. Là lúc nào là đứa nhỏ là người. Đó thì mình không dám nói về đạo đức hay là những tin tưởng như những gì là tin của những người trong đạo, là có đạo hay không có đạo, hay đạo này và đạo khác. Nhưng Supreme Court đã nói là luật trên nước Mỹ này là cái thời gian nào đứa nhỏ nó mới là thành người. Đó thì nếu bây giờ mình cứ nói là bây giờ đó cái thời gian mà đứa nhỏ này chưa thành người, đối với luật nha, Tom với luật sư Vương rất là cẩn thận vậy này, theo luật ngay bây giờ, theo luật hiện tại bây giờ, có thể thay đổi ngày mai, có thể thay đổi tháng tới, năm tới, thì trước khi đứa nhỏ này thành ra đứa nhỏ, trước khi em bé thành ra đứa nhỏ, embryo thành ra đứa nhỏ, thì hoàn toàn quyết định của người mang thai.
Đúng rồi.
Thì người mẹ, nếu mà mình nói, mình trả lời câu đó, thì theo luật sư David Vương, thì người chồng có ý kiến gì không?
Dĩ nhiên người chồng có ý kiến, nhưng mà nếu mà thưa kiện thì chắc người chồng thua rồi.
Dạ. Tại vì ảnh không phải là người mang thai.
Dạ.
Không dính líu gì người của ảnh hết.
Dạ.
Đó. Chỉ có thể, và cũng có người đã cả như vậy rồi, cảm ơn ông cho tôi cái thai này.
Yeah.
Nhưng cái thai này là của tôi, con của tôi có thể làm cái gì cũng được hết.
Yeah.
Yeah. Và cũng có những người, anh không phải người đầu tiên hỏi câu này, cũng có nhiều người và đã đưa ra tòa là thưa, không cho cô này
phá thai.
Phá thai.
Yeah.
Đó.
Nhưng mà cái quyền phá thai của người phụ nữ mạnh lắm.
Yeah. Thì ngay bây giờ, luật bây giờ của tiểu bang Texas và của liên bang, thì người đàn bà có quyền quyết định tất cả những gì dính líu với thân người của người đàn bà đó.
Nhưng mà em cũng đồng ý với cái luật đó, luật sư Thơm, là tại vì nếu mình phía bên nam, mình không có mang cái bầu đó, mình không có hiểu. Đó, mình mang cái bầu đó mình mới hiểu. Như là họ, theo David cái luật đó nói là ok, cái người nào hiểu nhiều nhất về cái chuyện này thì họ nghĩ là người phụ nữ, là tại vì người phụ nữ phải mang cái thai đó.
Dạ, thì người phụ nữ có quyền quyết định nha. Cũng có những người tranh luận là như vậy. Yes, nhưng mà khi mà bà quyết định để bỏ cái thai này, giết một đứa nhỏ, thì không phải bà quyết định về cái thân người của bà nữa, mà bà quyết định về đứa nhỏ này.
Đúng
thì
rồi.
Đó là cái tranh luận.
Yeah.
Nhưng bây giờ tòa đã quyết định là tới một cái giai đoạn nào đó, đứa nhỏ này chưa phải là người thì bà có quyền.
Cái này nó chiếu về luật nhiều hơn. Nó chiếu về luật nhiều hơn là cái trong đạo đức hay là trong gia đình.
Dạ, anh em chúng ta chỉ trả lời về luật thôi. Tại vì mình biết là rất nhiều người thính giả đồng ý hay không đồng ý, và rất nhiều người cũng bất đồng ý kiến dù trong gia đình luôn. Thơm hy vọng là trả lời câu đó cho anh được. Anh có thắc mắc gì thêm không ạ? Dạ, nhờ anh Cúc rồi. 713-648-002. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello. Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, chào ạ.
Dạ, chào anh Thơm và chào anh David.
Dạ. Yeah.
Cho em hỏi câu này thì bây giờ em có vợ và hai đứa con. Bây giờ em muốn ly dị rồi. Chừng nào em mới được cưới vợ khác là dạ anh luật sư.
Dạ, thì cho Thơm trả lời cái phần này á, luật sư David Vương ạ. Nó có dính líu với lại hai loại luật. Đã, một là của tiểu bang, nhá, và một luật đó là về đứa nhỏ nữa, đó là về liên bang là bảo vệ cho đứa nhỏ nếu anh có hai đứa con. Ok. Yeah. Thì trước hết luật của tiểu bang, đợi bao nhiêu ngày mới được ly dị?
30 ngày sau khi ông chánh án ông ký cái miếng giấy.
Khi mình nộp giấy tờ thì đợi bao nhiêu ngày thì mình mới được ra tòa để kết luận nếu mà không có xin một cái gọi là special exception gì hết.
Nếu như vậy thì không được sớm hơn 2 tháng.
Yeah. Thì mình đã tính đi là cái ngày mình nộp giấy tờ, cái ngày mà tòa chấp nhận giấy tờ đếm 60 ngày và cái ngày 61 thì mới được ra tòa.
62, 63, 64.
Dạ, yeah, thì ra tòa. Sau khi 61 ngày ra tòa xong xuôi.
Dạ. Yeah.
Đợi thêm 30 ngày nữa phải không ạ?
Dạ. Yeah.
Đó. Thí dụ ngày hôm nay anh quyết định thôi giờ tôi muốn ly dị. Mình nộp giấy tờ có thể 1 ngày, 2 ngày, có thể 1 tuần mới xong. Thì mình cứ đếm như vậy đi. Thí dụ là bây giờ, tuần này anh quyết định, ngày 1 tháng 4 tòa chấp nhận giấy tờ của anh.
Dạ, cái ngày mà tòa đóng mộc là nhận được cái hồ sơ của anh đó.
Đó. Thì nếu mà ngày 1 tháng 4 thì mình tính chừng nào mới là ngày sớm nhất hai người này có thể ra tòa?
2 tháng, 60 thì ngày.
Là ngày 1 hay ngày 2 tháng 6?
Dạ. Yeah.
Rồi sau khi đó ra tòa, coi bây giờ mình cứ coi như là hai bên đồng ý một chuyện hết. Rồi ly dị xong xuôi hết.
Yeah.
Tòa ký giấy tờ. Đôi khi tòa, mình ra tòa rồi mà một tuần sau tòa mới ký phải không ạ?
Đúng rồi. Có nhiều lúc tòa luật gia đình có hai chánh án. Một người chánh án recommend để cho ông chánh, để ông phụ recommend là ông chánh để ký. Thì có nhiều lúc cái hồ sơ của mình á, ông phụ ổng để qua một bên nhưng mà ông chánh án chưa ký. Thì tính từ cái ngày mà ông có chỉ ký của ông tòa nào cũng trọng
hết. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.